Có một thời, chương trình truyền hình làm xôn xao dư luận và người ta tìm cách để theo dõi loạt phim Bao Công Xử Án. Bao Công là một nhân vật lịch sử. Ông sống cách đây 10 thế kỷ, ông chết vào năm 1062. Và người ta nói đến ông như là một viên quan thanh liêm, mặt thì đen nhưng lòng thì rất trong sáng. Và ông không có sợ bất cứ thứ thế lực cường quyền nào. Ông xử án và đem lại công bằng cho dân chúng. Khai Phong Phủ hiện nay vẫn là một điểm du lịch. Người ta đến đó để thấy chiếc trống kêu oan và ba cái bộ đao Long Đầu Trạm, rồi Hổ Đầu Đao và Cẩu Đầu Đao. Dĩ nhiên phim ảnh thì người ta phóng lên thành ra một dạng tiểu thuyết, nhưng nó phản ảnh hai điều này. Thứ nhất, đó là con người cũng mệt mỏi quá với một cái xã hội xem như những bất công vẫn cứ tồn tại. Những người làm điều ác thì lại ngày càng giàu hơn, lại càng có địa vị hơn, lại càng có quyền hạn nhiều hơn. Trong khi những người sống ngay lành thì lại hay bị xử oan, lại trở thành những người nghèo nhất, những người bất hạnh nhất. Và điều thứ hai, người ta nói lên một ước vọng của con người sẽ phải có một ai đó vãn hồi lại, đem đến cho nhân loại một mối tương quan mới, để rồi những người dân oan sẽ được giải oan, những người gian tham thì đều bị trừng trị. Hấp dẫn của bộ phim chính là ở chỗ đó. Khi Bao Công đi đến một cái nơi nào thì ở đó dân chúng chia hẳn ra thành hai loại. Những người mà dân oan thì họ tìm cách để đón xe của Bao Công để có thể trình sớ để xin được giải quyết. Còn những kẻ xấu thì lúc này nơm nớp lo sợ, sẽ phải tìm cách tẩu tán giấu đút để rồi qua mắt Bao Công. Và có vẻ như cũng qua mắt được một thời gian, nhưng rồi cuối cùng thì vâng, lòng mọi người đều thỏa. Các bộ phim đều có hậu, từ Trần Thế Mỹ cho đến Quách Hòe đều phải bị trừng trị hết. Và cũng y như thế, khi chúng ta nói đến việc Chúa đến, vâng, Chúa đến trong trần gian vẫn có hai hạng người này. Nếu ở bài đọc Tin Mừng ta thấy lời của Đức Giêsu hơi có phần hăm dọa khi Ngài nói đến tính bất ngờ của con người sẽ đến. Hai người đàn bà kéo cối xay, một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang làm ruộng, một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Và điều đó cũng có nghĩa là hiện diện của Thiên Chúa cũng sẽ phân định rõ ràng giữa cái nhân loại này, giữa trắng và đen, giữa tốt và xấu, giữa người công chính và người tội lỗi. Và Ngài nói đến câu chuyện nạn lụt Hồng Thủy thuở xưa. Dân Do Thái bây giờ nghe ông Noe báo về chuyện nạn Hồng Thủy, ông đã có cả một thời gian dài để đóng chiếc tàu, nhưng chẳng ai tin vào ông, coi ông như là một người điên. Để rồi cuối cùng thì chỉ có gia đình Noe được cứu sống, còn tất cả thì đều bị chôn vùi trong dòng nước thẳm. Năm nay 2010, chúng ta cũng nhớ đến cái một biến cố xảy ra vào đầu năm, một vụ động đất tại Haiti. Đúng là rất bất ngờ, cuộc động đất từ ngày 12 tháng Giêng và sau đó đến 2 ngày thì bao nhiêu những tòa nhà sụp đổ, kể cả nhà thờ chính tòa, kể cả dinh tổng thống, kể cả nhà quốc hội, và 230.000 người chết một cách bất ngờ. Cách đây mấy ngày chúng ta cũng nhớ đến một câu chuyện mang tính thời sự tại Campuchia. Vâng, người ta đi dự một ngày lễ hội, ngày lễ té nước, rồi tất cả ùn lên trên một chiếc cầu. Rồi một ai đó hô lên cầu gãy, thế là người ta đùn đẩy đè lẫn nhau. Campuchia đã tổ chức quốc tang cho 450 người bị chết. Những người đó ai có thể ngờ được đó là giờ phút của Thiên Chúa gọi, đó là giờ phút mà Thiên Chúa đến, đó là giờ phút mà họ phải trình diện với Thiên Chúa. Thế nhưng, cái vế thứ hai mà chúng ta cũng nhận ra được trong phụng vụ ngày hôm nay ở trong bài đọc 1 và tiên tri Isaiah loan báo, Thiên Chúa đến, Ngài chính là Hoàng tử Bình An, Ngài chính là đấng đến cầm cân nảy mực, đem lại hòa bình cho thế giới. Núi của Đức Chúa vượt đỉnh các non cao, dân dân lũ lượt về đó cả. Họ nói ta cùng lên núi Chúa, lên nhà Chúa của Gia-cóp, để người dạy ta biết đường lối người. Vì từ Sion thánh luật truyền xuống, từ Jerusalem lời Đức Chúa phán truyền. Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia, sẽ phân xử cho muôn dân tộc. Vâng, chúng ta sẽ thấy một cái viễn cảnh thứ hai của ngày quang lâm, đó là ngày của nhân loại được hoàn thành. Nếu Đức Giêsu đến trong trần gian, Ngài đến để loan báo nước trời đã đến, thì Ngài cũng đã dự báo rằng trong nước trời đó vẫn có lúa và cỏ lùng, vẫn có cá tốt và cá xấu. Nhưng rồi sẽ có ngày, ngày mà Thiên Chúa sẽ lựa tất cả những loài cá tốt và cá xấu ra khác bên với nhau. Sẽ có ngày của mùa gặt, đó cũng là lúc mà tất cả các cỏ lùng không thể ở bên cạnh lúa được nữa. Và điều này một đàng nói lên một Thiên Chúa nhân từ cho con người cơ hội để hoán cải, nhưng một đàng khác thì cũng nói đến một ý định ngàn đời của Thiên Chúa về một tương lai, một viễn tượng của nhân loại. Lời loan báo của Isaiah cũng là một lời đem lại niềm hy vọng cho mỗi người chúng ta. Vâng, chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã đến trong trần gian, ánh sáng đã đi vào thế giới này mà bóng tối không thể nào đẩy lui được ánh sáng đó. Chúng ta tin rằng một Thiên Chúa đến trong trần gian và trao cho chúng ta giới luật tình yêu, thì tất cả những cái sự oán ghét hận thù của con người không bao giờ thắng được cái sức mạnh của tình yêu ấy. Và để tình yêu, ân sủng, bình an của Thiên Chúa tràn ngập trên địa cầu này. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 nói với chúng ta bằng hai cái hình ảnh rất tương phản, đó là ngày và đêm, bóng tối và ánh sáng. Thiên Chúa đến gần chúng ta rồi, đêm sắp tàn và ngày sắp tới. Anh em hãy thức dậy, bởi vì Thiên Chúa cứu độ đã gần đến. Anh em hãy loại bỏ những công việc của đen tối và cầm lấy khí giới của sự sáng. Hãy ăn ở như những người sống giữa ban ngày, không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, không cãi cọ ghen tương, nhưng mặc lấy Đức Kitô, chứ đừng chiều theo xác thịt mà thỏa mãn dục vọng. Và như vậy ta thấy nối kết ba bài đọc ngày hôm nay quá rõ ràng. Một đàng chúng ta kỷ niệm một Thiên Chúa đã đến trong trần gian, chúng ta hướng đến ngày nhân loại thành toàn, ngày Thiên Chúa quang lâm. Chúng ta cũng luôn cảnh giác, bởi vì có thể bất cứ lúc nào chúng ta được Thiên Chúa gọi khỏi thế giới này. Nhưng mỗi người chúng ta đón gặp Chúa không phải với một sự thất vọng, không phải như một sự kinh hoàng để gặp đấng phán xét, nhưng đến với một niềm hy vọng tràn trề. Chúng ta đến gặp Thiên Chúa của chúng ta, Thiên Chúa của tình yêu, Thiên Chúa của bình an. Và cách thức để chúng ta sẵn sàng đón Chúa và gặp gỡ Chúa đó, thì Thánh Phaolô nói với chúng ta: hãy sống trong ban ngày, hãy bước đi dưới ánh sáng, hãy giã từ bóng tối của tội lỗi và bước đi trên con đường công chính. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.